thì mình không cần làm gì thêm hết á. Và không có phàm, không có thánh, mình vẫn còn một cái ý nghĩ rằng mình là phàm, cho nên phải tu, tu tiến 10 năm, 20 năm, hết đời này mới thành thánh. Thì như vậy là nó không phải cái điều mình được học ngày hôm nay, mà phàm với thánh cùng trong một tâm này, chỉ cần đổi một cái niệm thôi chứ không khác. À, thiệt ra thì bây giờ cũng còn hơi sớm, thành ra cô kể cho quý vị nghe một chuyện. Muốn nghỉ bây giờ hay muốn nghe thêm một chuyện? À, có một cái ông đó là ông làm một cái nghề bên bên Mỹ, người ta hay có một cái đi không biết nói gì hả? Người ta hay làm những cái hệ thống kê, thống kê, ví dụ họ muốn nghiên cứu về một cái vấn đề gì đó, họ sẽ đi hỏi 1.000 người chẳng hạn, rồi họ mới thống kê ra là trong 1.000 ý kiến này nó như thế nào thế nào, luôn luôn căn cứ trên cái thực tế chứ không căn cứ trên những cái võ đoán riêng. Thì cái ông này ông lãnh lương để ông đi gõ cửa từng nhà mà làm một cái thống kê. Thì quý vị biết là bên kia người ta không có thì giờ đâu hết á, và không rảnh đâu mà tiếp khách để mà trả lời những cái câu hỏi không dính dáng gì tới họ. Cho nên cái công việc ông làm rất là khổ, và phải luôn luôn ăn mặc đàng hoàng nghiêm túc, trời nóng vẫn phải mặc áo chỉnh tề, bỏ mặc thắt cà vạt đàng hoàng gõ cửa. Thì khi gõ cửa một người phụ nữ bước ra thì ông mới nói là xin lỗi, tôi đang muốn làm một cái thống kê về cái điều này. Thì bà mới nói là chúng tôi không quan tâm gì về những việc này, xin chào, đóng cửa cái rầm, khóa lại cái tắt. Thì ông nói là đây không phải là lần đầu, mà lần thứ mấy ngàn tôi đã từng bị một cái cửa đóng vào mặt như thế này, nhưng mà tôi vẫn nhẫn nại nói qua cái cửa, nói là không, đây là một cái vấn đề mà tôi chỉ muốn hỏi thăm về những cái một số việc cần thiết liên quan tới quý ông bà. Thì bà mẹ bà mới mở cái cửa ra, thì khi mở cửa ra mời vô ngồi, thì ông mới bắt đầu câu chuyện. Ông mới nói là chúng tôi muốn làm một số và muốn thâu lượng một số ý kiến về cái sinh hoạt thực tế trong cái đời sống của cái vùng này. Thì khi ông nói như vậy cái mồ hôi giọt ra, tại cái áo thì nó dày, trời thì nóng. Thì cái bà này bà mới nói thôi ông ngừng lại một chút, tôi thấy ông có vẻ hơi mệt, để tôi ông uống một ly nước nhé. Thì ông này ông nghe cái ông mừng quá được đối xử tử tế, và mới đem tới cho một ly nước sari rất là ngọt, nước đá. Cái ông uống xong cái mới bắt đầu hỏi chuyện. Thì ông mới nhìn quanh nhà thì thấy cái căn nhà nó nghèo nàn, tuy là tươm tất nhưng mà mọi thứ nó nghèo nàn. Và bà mới xin lỗi là trong nhà nó hơi bề bộn. Thì vừa lúc đó một người đàn ông bước vào, thì bà mới giới thiệu đây là chồng tôi. Và bà bước ra, và bên phương Tây thì người ta thể hiện tình cảm rất là bình thường. Thì bà mới hôn lên má ông này, và bà mới nói là em thương anh Joe. Và ông mới nhìn lại bằng một cái nhìn rất là trìu mến. Thì cái người mà làm thống kê này, ông mới thấy rõ ràng là hai người này đang sống trong một cái sự rất là đầm ấm và hạnh phúc. Dù là cái căn nhà tồi tàn bề bộn, nhưng mà không dễ gì mà kiếm được một cái tình cảm mà chân thật tin yêu như là cái ánh mắt hai người này nhìn. Thì bà mới giới thiệu đây là chồng tôi, bà giới thiệu một cách rất là tự hào, đây là chồng tôi, anh là người quét rác trong khu phố này, và đây là người quét rác số 1, không có ai quét rác giỏi bằng anh này hết trơn. Thì cái ông này ông hơi bối rối, ông mới nói thôi em, ông ở đây đâu có quan tâm tới những cái chuyện này. Thì bà mới tiếp tục nói một cách rất là hăng hái, không, đây là sự thực, em phải giới thiệu cho ông này biết, anh là người quét rác số 1, không có ai quét bằng anh hết trơn á. Và chính nhờ cái chuyện mà anh quét rác rất là sạch, rất là tốt, mà cái khu phố của mình đã tiết kiệm được bao nhiêu cái trong bao nhiêu tháng qua cái số tiền mà chi phí trả từ rác đó. Ông đây đâu có biết, em phải giới thiệu cho ông biết. Thì khi này ông này, cái ông chồng ông cũng hăng hái theo, cho nên ông mới nói tiếp. Ông nói là dạ, vâng, sự thật đúng là như vậy. Trước đây thì cái chi phí mà trả tiền rác rất cao, và những con đường phố không bao giờ được sạch sẽ vào buổi chiều hết cả. Nhưng mà từ khi tôi nhận cái phần rác này á, thì tất cả các con đường tới tối vẫn sạch sẽ, không có dơ. Và các cái chỗ mà các cái bến xe, các cái trạm đều chi phí được giảm rất là nhiều. Thì sau đó hai người mới ngồi xuống và họ kể cái câu chuyện của họ cho cái ông này nghe. Là qua một cái khoảng mà khủng hoảng về kinh tế thì họ không kiếm ra được một cái việc làm nào hết. Và bên kia mấy em biết có những cái khoản mất job, kiếm job rất là khổ, không có ra. Và họ phải nhận cái tiền trợ cấp của nhà nước. Nhưng mà nhận tiền trợ cấp trong một thời gian thì họ sẽ cúp, không có nhận được nữa. Thì cuối cùng chỉ có một cái chỗ duy nhất làm được là cái làm cái nghề quét rác. Và cái mức lương của quét rác nó còn thấp hơn cái tiền trợ cấp. Và cái nghề quét rác thì nghe, mình nghe mình cũng cười nữa. Cuối cùng á, họ phải bán cái ngôi nhà trước và tới cái khu phố mà nhận việc á, ở tại đó là thuê cái căn nhà họ đang ở. Với một cái số tiền khiêm tốn. Và khi mà bước vô căn nhà thì không biết do một cái nhân viên nào mà lại thấy có một cái tờ giấy dán ngay trên cái cửa nhà họ sắp sửa dọn đồ tới, nói rằng cái tờ giấy đó viết như thế này là bạn hãy quét rác như nhà họa sĩ lừng danh gì đó vẽ những cái đường tranh bất hủ, hãy quét rác như nhạc sĩ nổi tiếng Beethoven sáng tác những cái vần nhạc bất tử, hãy quét rác như là Shakespeare đã viết nên những cái trang kịch mà đến bây giờ người ta vẫn phải ngợi khen. Nếu mà bạn hãy quét những cái con đường sạch cho đến nỗi mà cả những thiên thần khi mà bay ngang qua phải ngoái đầu nhìn lại mà nói là đây là người quét rác số 1, chưa có một con đường nào sạch như thế này. Bạn hãy quét rác với một cái trái tim nhiệt tình như vậy. Và ký tên là Luther King Mate, là cái nhà mục sư da đen nổi tiếng. Thì hai vợ chồng mới nói là từ khi chúng tôi đọc cái trang giấy đó thì cuộc đời và tâm trạng chúng tôi hoàn toàn đổi. Từ đó chúng tôi còn thấy hạnh phúc hơn khi quét rác. Và tôi hoàn toàn tự hào về Joe, về chồng của tôi. Anh quét rác số 1, không có ai bằng anh. Và chúng tôi hạnh phúc trong cái nghề nghiệp và đời sống hiện tại của chúng tôi. Thì như vậy em thấy là tâm chuyển cảnh hay là cảnh chuyển tâm? Cái nghĩa này mình mới thấy là nó tùy duyên mà nó thành sự. Nếu mà cái tâm của mình, nếu một người khác, phải không, mà làm một cái nghề như vậy, thu nhập như vậy, có than vãn không? Than vãn mà không thể hạnh phúc được, tiền bạc không có, cằn nhằn nhau, biết đâu vợ chồng ly dị. Nhưng mà bây giờ họ chưa chắc một người giàu lại hạnh phúc hơn họ khi họ đủ cái niềm tin bên nhau. Thì cái câu chuyện nhỏ này cho mình thấy là nếu mà mình tin được cái khả năng không cố định của tâm mình đó, cái tâm mình nó không cố định, thì cái cảnh mình có thể chuyển như ý. Và không có gì để than van cả. Dù cái cảnh đến đâu đi nữa, mình vẫn có thể sống trong cảnh đó như cái nhà họa sĩ danh họa vẽ những cái đường, những cái nét tranh bất tử, như cái nhạc sĩ mà viết nên những cái dòng nhạc bất tử. Thì khi đó ở đâu cũng niết bàn. Rồi thôi, câu chuyện ngang đây, rồi buổi học cũng ngang đây là hết. Chúng sanh ơi.